Mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi giảng bài mới thì chúng tôi xin có ít lời nói chuyện với quý Phật tử, vì 20 ngày qua chúng tôi có cái duyên đi ra Hà Nội. Trong thời gian 20 ngày đó thì tự nhiên quý Phật tử, có người thì biết rõ, có người thì biết chưa rõ, không biết tôi đi ra đó làm cái gì, và Phật tử ngoài đó có tốt hay không tốt. Do đó cho nên hôm nay đầu tiên thì tôi nói sơ những ngày tôi ra Hà Nội làm những cái Phật sự nhỏ nhít chút chút, nhưng có được vài cái nét kết quả tốt thì tôi kể lại cho quý Phật tử nghe. Đi kỳ này chúng tôi khác với những chuyến trước, thì những chuyến trước tôi ra ngoài Bắc để nghiên cứu, để tìm lại những cái lịch sử của chư tổ còn sót lại trong các cái chùa cổ mà còn di tích, để chúng tôi gom góp viết cho đủ cái bộ Thiền Sư Việt Nam. Nhưng chuyến này ra không để mà chúng tôi được thơ mời của một số các nơi, như là ở tại cái viện Hán Nôm mời chúng tôi ra nói chuyện 3 buổi tại viện Hán Nôm. Rồi kế đó là tại trụ sở Văn Nghệ Nhân Gian, do vị phó giám đốc tức là giáo sư Trần Quốc Vượng mời chúng tôi nói chuyện với một số các cái vị có trách nhiệm nghiên cứu về văn nghệ nhân gian. Kế đó nữa thì chúng tôi được trường Đại học Tổng hợp Hà Nội mời nói chuyện với các vị 2 buổi. Buổi đầu là nói về Thiền Tông Việt Nam khác với Thiền Tông của các nước ở điều gì. Buổi thứ hai là nói về cái đặc điểm của Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Rồi sau đó thì trường Đại học Văn Hóa mời chúng tôi nói chuyện 2 buổi. Đề tài là Phật giáo Việt Nam và chánh tín và mê tín. Rồi sau đó thì chúng tôi được cái hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật, ông tổng giám đốc đó mời chúng tôi nói chuyện 3 buổi tại cái hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật. Thì như vậy những cái buổi mà nói chuyện ở các cái chỗ này thì nó gần hết cái thời giờ của chúng tôi rồi. Còn các chùa thì chùa chúng tôi ở là chùa Trường Lâm thì chúng tôi chỉ nói chuyện một chút ít và có quy y một số Phật tử, và những chùa khác một vài nơi thì chúng tôi cũng có nói chuyện và cũng có quy y. Thì tóm lại với cái thời gian 20 ngày ra Hà Nội là để nói chuyện với các cái cơ sở văn hóa và để góp ý với một số nhà trí thức bàn về cái thiền học Việt Nam. Đó là cái trọng tâm mà chúng tôi đi ra bên Hà Nội. Và sau cái chuyện đi ra Hà Nội thì thấy rằng cái kết quả tương đối cũng tốt. Vì theo cái nhận xét riêng chúng tôi thì người ngoài Bắc, từ đây tôi nói hai hạng, hạng trí thức thì thấy rằng người ta đương tìm hiểu về Phật giáo rất nhiều. Những nhà trí thức văn học người ta đương nghiên cứu về Phật giáo, mà nhất là Phật giáo Thiền Tông. Cho nên rồi cái nhu cầu muốn trao đổi ý kiến về phần đó được chúng tôi đến, họ rất hoan hỷ. Còn kế đó là cái phần Phật tử bình dân. Thì Phật tử bình dân ngoài kia đó, về lòng tin thì có duyên, mà hiểu Phật pháp thì còn thiếu đó. Bởi vậy nên rồi nghe chúng tôi ra giảng thì họ thích đi nghe lắm, thích nghe để cho hiểu. Do hai lẽ đó mà tôi thấy rằng cũng là cái cơ duyên tốt để rồi Phật giáo miền Bắc có thể mỗi ngày mỗi phát triển mạnh thêm, chứ không có dừng như thuở trước. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ rằng Trung Nam Bắc đối với hiện tại cái các cái chùa cũng như các cái chỗ giảng dạy thấy là càng ngày nó càng tiến hơn, chứ không có chỗ nào mà đình trệ. Nhưng mà tiến mau tiến chậm tùy theo cái phương tiện của mỗi nơi. Cho nên tôi nghĩ rằng mai kia thì có thể rằng Phật giáo cả nước đều sẽ tiến đều và có những cái điều rất hay và phát triển, nhất là bên phần văn học nó sẽ phát triển mạnh. Đó là cái chỗ mà tôi thấy. Còn nếu mà quý Phật tử muốn thấy cụ thể hơn thì vài tháng nữa những cái cuồng phim mà quay trong những buổi giảng cũng như cái cảnh ở bên ngoài thì sẽ gom lại đôi ba cuồng sẽ phát hành ra, thì quý Phật tử chừng đó thấy tận mắt hơn. Bây giờ chỉ là nghe tiếng chứ chưa có thấy. Thì cái phần đó thì sẽ có sau này. Đó là cái công tác mà tôi đi làm chút ít Phật sự bên ngoài, kể lại cho quý Phật tử nghe để hiểu rõ. Và kế đây tôi mới giảng về Thiền sư Trung Hoa. Ngày hôm nay tôi giảng về Quốc sư Huệ Trung. Ngài không biết năm sanh mà năm tịch là 772 dương lịch, tức là cuối thế kỷ thứ 8. Sư họ Nhiễm quê ở Chu Kỵ, Việt Châu. Thuở nhỏ sư da trắng như tuyết, dáng vẻ đoan trang, mộ Phật xuất gia. Sư giới luật thanh tịnh, đức hạnh siêu nhiên, thường tìm đến các vị thiền đức hỏi đạo. Sau khi được tâm ấn nơi lục tổ Huệ Năng, sư về ở cốc Đảng Tử trên núi Bạch Nhai, Nam Dương. Nơi đây tu hành hơn 40 năm, sư chưa từng xuống núi. Đạo hạnh của sư được dân chúng đồn đãi đến tai nhà vua. Thì cái đây là một cái điều rất là đặc biệt. Ngài được lục tổ Huệ Năng ấn chứng cho cái ngộ được cái chân tâm, hay là được tâm ấn. Khi được cái đó rồi, ngài cất cái cốc để tên là Đảng Tử trên núi Bạch Nhai. Thường thường quý vị nhớ cái thất, cái cốc, cái chùa nó khác nhau sao? Cái cốc là chữ cốc của chữ Hán, cốc có nghĩa là cái hang, hang ở núi đó, người ta gọi là cốc. Còn cái nhà mà nhỏ nhỏ như cái hang, người ta gọi là cái cốc. Nên mấy cái nhà mà nhỏ chừng 3 thước đó gọi là cốc. còn bốn thước trở lên gọi là thất, tịnh thất, thiền thất, còn lớn nữa thì mới là am, là chùa. Thì đây là cái cốc ở, ở một mình tu tới hơn 40 năm mà chưa từng xuống núi, thật là gan, thấy không? Nghĩa là ở trên núi hơn 40 năm, tức là hơn nửa đời người ở trong thất tu. Do cái đạo hạnh của ngài đồn đến tai vua, đời Đường niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai, tức là 761 Tây lịch, vua Túc Tông sai trung sứ Tôn Triều Tiến mang chiếu đến thỉnh sư về kinh đô. Sư về đến triều, vua kính sư làm thầy. Lúc đầu thỉnh sư ở Tây Thiền Viện tại chùa Thiên Phước, sau vua thỉnh về chùa Quan Trạch gần Nội Cung. Hơn 26 năm sư tùy cơ thuyết pháp. Một hôm có đại nhĩ Tam Tạng người Ấn sang đến kinh đô, tự nói được Huệ Nhãn và Tha Tâm Thông. Vua muốn trắc nghiệm nên mời ông đến ra mắt sư. Tam Tạng đến vừa thấy sư liền lễ bái, khoanh tay đứng hầu bên hữu. Đại nhĩ Tam Tạng là một người Ấn tu hành, nói được Huệ Nhãn, được Tha Tâm Thông, cho nên đến là vua Đường mới mời ra mắt ngài. Thì khi ra mắt ngài, ông đảnh lễ rồi, ông đứng bên hữu. Sư hỏi: ông được Tha Tâm Thông chăng? Tam Tạng đáp: chẳng dám. Sư hỏi: ông nói xem hiện giờ lão tăng ở chỗ nào? Tam Tạng đáp: hòa thượng là thầy một nước, sao lại đến Tây Xuyên xem đò đưa? Sư lại hỏi: ông nói xem hiện giờ lão tăng đang ở chỗ nào? Tam Tạng đáp: hòa thượng là thầy một nước, sao lại đứng trên cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn? Sư lần thứ ba cũng hỏi y như trước. Tam Tạng lặng thinh không biết chỗ đi. Sư nạt: hồ tinh Tha Tâm Thâm ở chỗ nào? Tam Tạng: mấy chỗ này là mấy cái chỗ rất là quan hệ quan trọng. Bởi vì quý vị thấy ông nói được Tha Tâm Thông, rồi ngài điền bảo giờ ông xem coi lão tăng hiện giờ ở đâu, thì ông nói rằng hòa thượng là thầy một nước, sao lại đến Tây Xuyên xem đò đưa? Tôi nói thí dụ như tôi ở đây thì có người nào đã nói được Tha Tâm Thông, giờ tôi khởi nghĩ tôi đang đi dạo thành phố Sài Gòn, cái tôi hỏi người đó giờ ông thấy tôi ở đâu, thì họ nói sao? Nói thầy là viện chủ thiền viện mà tại sao đi dạo chợ Sài Gòn, phải không? Nói vậy trúng hay sai? À, nói trúng. Cho nên nói trúng rồi cái thì thấy câu kế ngài mới hỏi: ông xem hiện giờ lão tăng đang ở đâu, ở chỗ nào? Thì giả sử bây giờ tôi hỏi câu thứ hai với cái người mà nói được Tha Tâm Thông đó: tôi đang khởi cái nghĩ tôi đi chơi mà Vũng Tàu, đứng ở bờ biển, thì hỏi rồi nói: thầy là viện chủ của thiền viện Thường Chiếu mà sao ra đứng bờ biển Vũng Tàu? Thì như vậy nói đó trúng không? Trúng luôn. Thì cho nên khi mà ngài hỏi câu thứ hai thì ông đã nói rằng hòa thượng là thầy một nước, sao lại đứng trên cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn? Thì hai câu đó trúng hết. Cho nên ngài tới cái thứ ba, câu thứ ba tức là ngài im lặng rồi một chút, hỏi hiện giờ ông thấy lão tăng ở chỗ nào? Thì ông Tam Tạng này ông lặng thinh hết chỗ thấy. Thí dụ như bây giờ với cái người có Tha Tâm Thông, thì khi đó cái tôi lặng thinh không có một niệm nào dấy khởi. Thì hỏi bây giờ ông thấy tôi ở đâu? Thì ông thấy ở đâu? Không có thấy được. Như vậy thấy tâm mình là do cái niệm khởi người ta thấy. Bởi vì cái niệm khởi luôn luôn nó mang theo cái bóng dáng của sáu trần, Thí dụ giờ tôi khởi nghĩ, hay nghĩ cái gì? Nghĩ hoặc là chuyện do mắt thấy, hoặc là chuyện do tai nghe, phải không? Cái gì mắt mình thấy, cái gì tai mình nghe, mình mới nhớ nghĩ được. Bởi vậy khi mình nghĩ thì nó có cái hình bóng của trần cảnh nó vinh theo. Cho nên mình khởi nghĩ ở thành phố Sài Gòn thì hiện cái cảnh Sài Gòn. Mình khởi nghĩ thành phố Vũng Tàu, bờ biển Vũng Tàu, liền hiện cái cảnh bờ biển Vũng Tàu. Thì như vậy cái niệm của mình nghĩ và cái bóng đó nó quyện với nhau. Cho nên người có được tha tâm thông, người ta thấy, người ta biết. Cũng như ma quỷ họ thấy được cái tâm mình là thấy vậy đó. Còn nếu lúc mình không có khởi nghĩ gì hết, cho hết thấy, không có dính cái gì, không có hiện hình bóng nào, thì lấy gì mà thấy? Đó là cái chỗ đặc biệt. Cho nên khi mà người tu tới cái chỗ thân tâm thanh tịnh thì không ai thấy được tâm mình. Cho nên nói là con mắt Phật cũng không thấy được nữa đó. Là cái ý này. Mà khi ông đại nhĩ tam tạng này không thấy, không có nói được, thì ngài mới vỡ. Thì nè, hồ tinh, ta tha tâm thông ở chỗ nào? Thì ông tam tạng này lặng câm đầu hàng đó. Như vậy thì mới thấy cái hiểu, cái biết của người khác về tâm của mình là khi nào tâm mình nó động. Chứ tâm mình nó không động thì không thấy. Một hôm sư gọi thị giả, thị giả dạ. Sư gọi như thế ba lần, thị giả cũng dạ ba lần. Sư bảo tưởng là ta cô phụ ngươi, nào ngờ ngươi cô phụ ta. Kêu thì người ta dạ, mà kêu ba lần thì dạ ba lần, mà nói rằng ngỡ là ta cô phụ ngươi mà không ngờ ngươi cô phụ ta. Như vậy thì ông thị giả cô phụ ngài cái chỗ nào? Đâu có cô phụ, kêu là ứng liền, đâu có cô phụ. Nhưng mà có cô phụ, bởi vì ngài kêu để thị giả dạ, không có nghĩa là kêu để ứng thinh dạ là đủ, mà muốn người thị giả thấy được cái gì trong cái gọi đó. Mà gọi ba lần mà không thấy được, không cô phụ là gì, phải không? Cho nên thấy đó là ngươi cô phụ ta. Nam Tuyền đến phán hỏi sư hỏi ở đâu đến. Nam Tuyền thưa ở Giang Tây đến. Này hỏi có đem được hình của mã sư đến chăng? Thì Nam Tuyền đáp chỉ thế ấy. Thì ngài nói ở sau lưng, thì bèn lui ra chỉ thế ấy, nghĩa là cái hình ảnh của mã tổ cũng là thế ấy thôi, chứ không có gì lạ. Ma cốc đến tham vấn, đi nhiễu giường thiền của sư ba vòng, rồi chống tích trượng đứng trước sư. Sư bảo đã như thế cần gì đến thấy bần đạo. Ma cốc lại chống tích trượng. Sư nạt hồ tinh, đi đi. Sư thường dạy chúng, người học thiền tông nên theo lời Phật, lấy nhất thừa liễu nghĩa kế hợp với nguồn tâm của mình. Kinh không liễu nghĩa chẳng nên phối hợp, như bọn trùng trong thân sư tử khi vì người làm thầy, nếu dính mắc danh lợi bèn bày điều dị đoan, thế là mình và người có lợi ích gì? Như người thợ mộc giỏi, búa rìu không đứt tay họ, sức con voi lớn chở con lừa không thể kham. Đây là lời răn dạy rất là tha thiết. Bởi vì cái người học thiền tông thì mình phải đúng theo lời Phật để mà nhận, để mà thâm nhập. Cho nên phải nương kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa hay Nhất Thừa Liễu Nghĩa. Nhất Thừa Liễu Nghĩa như kinh gì? Như kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa rồi đó, phải không? Nương nơi đó. Thì như vậy để mà mình phối hợp. Còn không khéo thì ngài nói giống như con trùng trong thân sư tử, khi vì người làm thầy thì mắc kẹt danh lợi, bèn bài điều dị đoan, và điều dĩ đoan là điều gì? Thí dụ như Phật không bao giờ dạy chúng ta cúng sao, cúng hạn, phải không? Nhưng mà giờ bài cái đó là thì gọi là gì? Là dĩ đoan, nó không có đúng với Phật dạy. Đó gọi là dĩ đoan. Như vậy thì mình và người có lợi ích gì? Thì như vậy thì cái người tu mà bài đó như vậy, cũng như cái người Phật tử mà đi cúng như vậy, cả hai đều không có lợi ích gì hết. Còn nếu người mà thực giỏi, hiểu đạo, giống như người thợ mộc giỏi, búa rìu không đứt tay, nghĩa là luôn luôn cầm búa cầm rìu để đẽo mà không bao giờ đứt tay, thích con voi lớn chở, con lừa không thể kham. Đó, cái người thực tu đạt đạo giống như con voi lớn chở chiên, còn những con lừa con nó không làm theo nổi. Có vị tăng hỏi làm sao được thành Phật. Sư đáp: Phật và chúng sanh đồng thời dẹp đi, ngay đó được giải thoát. Thành ra cái câu trả lời này thật là chí lý. Hãy làm sao được thành Phật? Nếu nói theo mình bây giờ thì quý Phật tử sẽ nói sao? Muốn thành Phật thì phải ráng tọa thiền, ráng đọc kinh, phải không? Nhưng mà Ngài nói Phật và chúng sanh đồng thời dẹp đi, ngay đó được giải thoát, tức là được thành Phật. Nghĩa là muốn thành Phật thì chúng ta phải dẹp cái tâm chấp hai bên, chấp đây là Phật, kia là chúng sinh. Dẹp được cái tâm đó thì thành Phật dễ, phải không? Quý vị thấy dễ không? Thì bây giờ nếu muốn thành Phật hết sức là đơn giản, đừng có cái tâm chấp Phật, đừng có tâm chấp chúng sinh. Mà nếu quý vị mà không có cái tâm chấp Phật, chấp chúng sinh thì quý vị có phiền não không? Có cái đau khổ không? Hết trơn rồi. Bây giờ nói gì chúng ta khổ đau đủ thứ là tại vì chúng ta chấp hai bên: chấp phải, chấp quấy, chấp thương, chấp ghét, chấp hay, chấp dở, chấp tốt, chấp xấu, vân vân. Cái bên mà chúng ta phiền não. Còn nếu ai mà không chấp hai bên thì hết phiền não. Hết phiền não thì tâm thanh tịnh. Thì tâm thanh tịnh thì sáng suốt. Đó là Phật chứ gì. Phật đó dễ như trở bàn tay à. Chỉ đừng chấp hai bên cái thì được. Nói thì nghe nó hết sức là đơn giản, phải không? Hết sức là đơn giản. Mà chúng ta tu thì chúng ta lại thích cái gì cho nó quanh co, chứ đơn giản không chịu. Bây giờ tu có cái gì đó, cái pháp gì hay hay để dẫn mình đi lên trời, lên mây rồi đó, thì mình chịu. Mình bỏ hai bên chịu. Dễ quá, dễ mà không bỏ được. Quý vị thấy hai bên mà không còn chấp thì còn gì là khổ đau đó. Ví dụ như bây giờ mình bị người ta chê, dạ, là mình có chấp không? Mình chấp bởi mình chấp muốn cho người ta khen, mà giờ bị chê cho nên giận. Còn nếu mình không có chấp khen chê thì chê cũng như khen không có gì quan trọng hết, thì tâm mình nó thanh thản biết chừng nào, phải không? Vì tăng hỏi thêm làm thế nào được tương ưng. Tương ưng tức là được thích hợp. Ngài bảo không nghĩ thiện ác tự thấy Phật tánh. Nó là không nghĩ đây là thiện, kia là ác, thì đó là Phật tánh. Tại sao mà chúng tôi khuyên quý vị làm thiện, quý vị biết không? Là tại vì chúng ta cái ác nhiều quá, bây giờ phải khuyên làm thiện, phải không? Thiện dư rồi tôi không dám khuyên nữa. Cũng như bây giờ khuyên người đó bớt uống rượu hay là đừng uống rượu, là tại sao khuyên? Là tại họ uống rượu nhiều quá, nó say sưa hoài cho nên mới khuyên. Thôi bớt đi, đừng uống rượu nữa. Khi khuyên câu đó thì biết đương sự là người say rượu, uống rượu nhiều. Bây giờ nếu mà quý vị ai cũng thiện hết thì tôi khỏi khuyên làm lành, phải không? Mà khuyên quý vị làm lành thì biết quý vị chưa thiệt lành. Bởi vậy nên những câu nói nghe thì nó đơn giản, mà đó là một cái lẽ thật. Bởi vậy nên phải làm sao được chứng làm sao được tương ưng, tức là tương ưng với Phật đó. Thì Ngài bảo không nghĩ thiện ác, tự thấy Phật tánh. Người nào không nghĩ hai bên đó, thì người đó thấy Phật tánh, không có nghi ngờ. Còn nghĩ kẹt hai bên thì chưa thấy. Phải làm sao được chứng pháp thân thì đã vượt cảnh giới tỳ lô. Bởi vì pháp thân là cái thân thanh tịnh. Mà thân thanh tịnh thì thường thường người mình nói bằng tiếng Việt thì gọi là pháp thân, còn chữ Phạn thì gọi là tỳ lô giá na. Bây giờ nói pháp thân, mình nói làm sao được pháp thân, bây giờ đừng chấp pháp thân thì thấy pháp thân. Cho nên nói rằng vượt cảnh giới tỳ lô. Hỏi pháp thân thanh tịnh làm sao được, thì Ngài đáp không chấp Phật để cầu. Nếu mình không chấp Phật để cầu thì được. Mình có cái khổ là khi nói tu á thì chúng ta cứ một bề mong sao cho được thấy Phật, mong sao cho được Phật xa đầu thọ ký, cứ mình mong như vậy. Mong như vậy thì mong thấy Phật, thì Phật đó là Phật ở đâu? Phật ở ngoài đến. Mong Phật xa đầu thọ ký thì Phật ở đâu? Cũng ở ngoài. Mà mong Phật ở ngoài đến với mình thì mình không bao giờ thấy ông Phật thiệt của mình. Cho nên hỏi tới pháp thân thanh tịnh thì Ngài nói không chấp Phật để cầu, tức là cầu là mong ở ngoài. Bây giờ không có cầu mong ở ngoài thì tâm thanh tịnh, thì đó là pháp thân thanh tịnh. Hỏi thế nào là Phật? Ngài trả lời tâm tức là Phật. Hỏi tâm có phiền não chăng? Ngài đáp tánh phiền não tự lìa. Hỏi tâm có phiền não không? Thì chữ tâm này là chỉ cho cái tâm chân thật đó. Mà tâm chân thật thì nó tự lìa phiền não. Còn mình bây giờ phiền não là tại cái tâm gì? Tâm hư dối, phải không? À, cái phiền não là do cái tâm hư dối. Thì người khác hỏi đâu không đoạn sao? Ngài bảo đoạn phiền não tức gọi nhị thừa, phiền não không sanh gọi đại niết bàn. Đó, cái chỗ này tôi cũng thường hay giảng cho quý Phật tử nghe đó. Mình nghe nói tu hành thì phải diệt trừ phiền não hay là đoạn sạch phiền não, phải không? Cái câu đó là câu mình thường dùng, thường nói. Đoạn trừ phiền não hay là diệt sạch phiền não. Chữ đoạn là chặt nó ha, còn chữ diệt là tiêu diệt nó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, phiền não làm sao mà chặt đứt, làm sao mà diệt được? Thí dụ như mình thấy cây nó lên, từ cái hạt nó lên cái mầm, rồi mình biết cây đó là cây gai, mình muốn giết nó phải sao? Cái dao chặt, thấy không? Chặt nó ha, thì để là đoạn cho nó tiêu, nó không còn lên nữa. Nhưng bây giờ trong phiền não có nhiều thứ. Bây giờ tôi nói cái thứ gần nhất á, là cái phiền não sân á. Bây giờ quý vị làm sao đoạn cái phiền não sân đây? Mỗi khi nó nổi nóng lên, cái quý vị làm sao đoạn? Làm sao mà đoạn được? Cái sân á, nó dấy lên thì lúc đó mình nói đoạn phiền não. Làm sao đoạn đây? Chỉ nhìn lại, à cái sân này là không thiệt, nhìn cho kỹ coi nó ở đâu nó ra, tìm hồi cái mất tiêu hết sân. Như vậy thì nếu nó thiệt thì tìm nó ra manh mối, biết nó nằm ở chỗ nào, hình dáng ra sao mình mới được. Nhưng bây giờ thì nó mất. Có khi nào mà quý vị vừa nổi giận đùng đùng với ai đó, cái sực nhớ lời Phật tổ dạy, tìm coi cái giận ở đâu ra. Quý vị ngồi tìm hồi cái giận còn không? Cái giận hết trơn. Thì cái đó tu tu để mà diệt cái sân còn hay hơn là uống nước lã nữa, phải không? Chứ là nổi nóng cái thì nóng quá chạy đi múc nước uống, thì uống rồi thì cái chén không giận nữa. Cứ mỗi lần giận uống một chén nước thì từ sáng tới trưa ôm đi lặp lại 5-7 lần giận thì cái bụng nó đầy nước rồi, phải không? chỉ có cách là nổi giận rồi bây giờ nhớ Phật tổ dạy cái nóng giận là một cái phiền não, mà phiền não tự sanh là không thiệt. Thì quý vị tìm coi bây giờ cái giận từ đâu mà ra vậy, tìm hồi cái nó mất tiêu, cái nó hết giận mà không tốn một chén nước nào hết, phải không? Cũng không phải nhẫn mà đè nó nữa. Chứ còn nhiều khi nói giận ráng đè nó, có nhiều người ôm ngực chịu sợ nó nóng quá nó vỡ cái lòng ngực đi, tim nó đập lên nó vỡ lòng ngực, cái được ôm ngực để cố gắng kềm chế. Như là kềm chế hồi cái thấy chừng nó hơi dịu dịu, cái nhớ lại cái giận nữa thì bằng tìm cho đáo để thấy nó không có thiệt. Mà cái giận không thiệt á thì còn gì mà khởi giận. Cho nên mình nói đoạn, mình nói diệt đó là hình thức, chứ nó không phải thiệt. Thiệt thì cái phiền não đó nó không có tự tính, nó không có chỗ nơi. Mình tìm cho cuối cùng nó không có chỗ, mà không có chỗ thì không thiệt. Không biết nó không thiệt thì tự nó hết rồi. Cho nên nói là phiền não không sanh gọi là đại niết bàn. Nhìn tới cái chỗ nó không còn thì đó là thấy được cái đại niết bàn. Thì như vậy chúng ta tu phải hiểu cho thiệt rõ những cái ngôn ngữ này. Người hỏi ngồi thiền quán tịnh là làm gì? Thì Ngài bảo chẳng cấu chẳng tịnh, đâu cần khởi tâm quán tưởng tướng tịnh. Như mình ngồi mình cứ quán, quán cái cảnh là nó trong sạch thanh tịnh, thì cái quán cái cảnh trong sạch thanh tịnh đó nó có trúng không? Bởi vì tâm thể mình nó không phải nhơ, không phải sạch, mà quán nó tướng tịnh để làm gì? Cho nên không cần phải quán. Hỏi thiền sư thấy mười phương hư không là pháp thân chăng? Ngài đáp lấy tâm tưởng nhận đó là thấy điên đảo. Đó, cái chỗ này có nhiều người nghe nói rằng cái pháp thân trùm khắp hư không, cái ngồi cái tưởng pháp thân mình trùm mười phương, tưởng cái pháp thân mình trùm mười phương, tưởng như vậy là trúng. Không ngờ đó là cái hư không tưởng, chứ không phải là cái tâm thanh tịnh trùm khắp. Tâm thanh tịnh trùm khắp không phải do tưởng mà được, mà tự tâm mình nó lặng, nó trong sạch rồi nó trùm khắp, chứ không phải tưởng. Nếu tưởng đó là quán, quán mà quán đó là do cái tâm tưởng mà ra. Cho nên Ngài nói lấy tâm tưởng nhận đó là thấy điên đảo. Hỏi tâm tức là Phật lại cần tu vạn hạnh chăng? Tâm mình là Phật rồi thì còn tu tất cả những hạnh lành chăng? Thì Ngài đáp chư thánh đều đủ hai thứ trang nghiêm, tức là phước và huệ, đâu có bát không nhân quả. Tuy biết tâm mình là Phật, nhưng mà từ xưa đến giờ chư Bồ Tát chư Phật đều phải dùng hai thứ trang nghiêm, tức là lấy phước đức trí tuệ để mà trang nghiêm. Chứ đâu phải nói tâm mình là Phật rồi cái không làm điều lành, không làm những điều phải, điều tốt. Sư lại nói nay tôi đáp những câu hỏi của ông cùng kiếp không hết, nói nhiều cách đạo càng xa, cho nên nói thuyết pháp có sở đắc đây là giả can kêu, thuyết pháp không sở đắc ấy gọi là sư tử rống. Đó. Thuyết pháp mà có sở đắc đây là giả can kêu, thuyết pháp không sở đắc ấy gọi sư tử rống. Nhưng bây giờ tôi thích thuyết pháp có sở đắc hơn, phải không? Thích thật có sở đắc. Tôi dạy tu 3 tháng cái thấy hào quang, phải không? Chịu không? Đa số chịu chứ. Đó, bởi vì thấy hào quang nó hay quá, nó lạ quá. Còn nói là mình tu là dẹp hết tất cả những cái chấp, dẹp hết những cái tâm đối đãi, mà hết chấp hết đối đãi còn gì nữa sở đắc. Thì như vậy là thuyết pháp không sở đắc, đó là sư tử rống. Nhưng mà ta sợ sư tử rống quá, chịu giả can kêu hơn. Đó là cái lầm lẫn của Phật tử mình. Có người cư sĩ ở Nam Dương tên Trương Phành đến hỏi, được nghe Hòa Thượng nói vô tình thuyết pháp, con chưa hiểu được ý này, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Sư đáp, ông nếu hỏi vô tình thuyết pháp, vô tình kia mới được nghe tôi thuyết pháp. Ông chỉ nghe lấy vô tình thuyết pháp đi. Nghe nói vô tình thuyết pháp và ông không hiểu, xin thầy chỉ dạy. Thì ngài bảo rằng, ông nếu hỏi vô tình thuyết pháp thì ông phải hiểu vô tình kia mới được nghe tôi thuyết pháp. Vì nghe nói vô tình thuyết pháp thì mình cứ nghĩ vô tình là như ngói, như gạch, như đất, như gỗ, vân vân, đó là vô tình. Nhưng mà ở đây không phải vậy. Vô tình thuyết pháp tức là tâm mình nó không còn có dính, có kẹt bên này, bên kia, đó là vô tình. Mà nếu không dính kẹt bên này, bên kia thì đó gọi là vô tình thuyết pháp. Để vậy cho nên ngài bảo, hiểu vô tình thuyết pháp, hiểu vô tình kia mới được nghe tôi thuyết pháp. Ông hiểu cái vô tình thì ông mới được nghe tôi thuyết pháp, còn chưa hiểu thì ông chưa biết. Thì ông này mới hỏi thêm, chỉ nhằm hiện nay trong phương tiện của hữu tình, thế nào là nhân duyên của vô tình? Thì ngài đáp, hiện nay tất cả động dụng nhưng hai dòng phàm thánh trọn không có ít phần khởi diệt là ra khỏi thức, không thuộc có không, rõ ràng thấy giác, chỉ nghe không có tình thức buộc chấp kia. Sở dĩ Lục Tổ nói sáu căn đối cảnh phân biệt mà không phải thức, đó là vô tình thuyết pháp. Sáu căn đối cảnh phân biệt mà không phải thức. Là tôi chỉ một căn cho quý vị thấy, như tất cả quý vị nhìn lên hoa hường, hoa hường này thì đậm, hoa hường này thì nhạt, phải không? Cái thì màu hường nhạt, cái màu hường đậm. Nhìn lên quý vị có thấy hết không? Rồi có thấy cái hoa này, hoàng cung này nó trắng không? Thì đây hoa hường đậm, đây hoa hường nhạt, đây hoa hoàng cung trắng. Thấy như vậy biết rõ ràng, biết hoa hường đậm, biết hoa hường nhạt, biết hoa hoàng cung trắng. Cái biết đó là phân biệt, thấy không? Phân biệt có đậm, có nhạt, có trắng, nhưng mà chỉ biết chừng đó thôi thì chưa có cái thức. Mà khởi cái niệm hoa hường đậm đẹp hơn hoa hường nhạt, hay là hoa hường đậm này cái màu khó thương, khó chịu, cái nhạt là dễ thương hơn, hay hoặc là cái trắng này thì dễ thương, thì khởi cái niệm đó thì có thức chưa? Có thức. Thì như vậy cho nên Lục Tổ mới dạy sáu căn đối cảm phân biệt mà không phải thức. Đó là cái chỗ người tu mình phải khéo, khéo nhìn, khéo hiểu. Chứ đừng tưởng rằng mình tu không có phân biệt, cái rồi như gỗ, như đá, không biết gì hết. Không phải vậy. Biết tất cả mà không có thêm cái vọng thức để so sánh, để đối chiếu. Chúng ta có cái bệnh hết sức là lớn, thấy cái gì mình đều lôi cái quá khứ để so sánh cái hiện tại. Thí dụ bây giờ mình nhìn một người quen, người bà con của mình lâu ngày gặp, cái mình nói, ủa sao anh hay chị lúc này ốm vậy? Nó ốm vậy tức là mình đã sao rồi? Mình nhớ lại năm ngoái năm kia mập, phải không? Rồi bây giờ thấy khác đó, mình lôi cái cũ để so sánh cái mới, mình mới nói ốm nó mập. Chứ thấy là thấy thôi thì có ốm có mập gì, phải không? Bởi mình luôn so sánh, tức là đem cái cũ để so với cái mới. Còn như cái người hồi trước xử sự với mình rất tốt, mà bây giờ không biết tại mình hay tại cái ai mà họ gặp mình cái họ xử sự không được tốt. Cái mình nói anh này chị này sao bây giờ xấu quá. Nói xấu đó là tại sao? Tại hồi xưa tốt, bây giờ không được như hồi xưa mình mới nói xấu, phải không? Chứ còn người thường ở ngoài họ xử gì xử mình đâu có nói tốt nói xấu. Như vậy thì tất cả cái tốt cái xấu, cái hơn cái thua, cái mập cái gầy gì đó đều là do mình lôi cái quá khứ để so với cái hiện tại, mà lôi ra để so sánh thì đó là thức phân biệt. Còn nếu mình thấy cái này đậm cái kia nhạt, thấy vậy thôi, không nói tốt không nói xấu gì hết, thì đó là phân biệt mà không phải thức. Nhớ vậy thì hiểu được cái đó thì quý vị thấy cũng không phải là khó tu lắm. Có vị tăng đến tham lễ, sư hỏi ông chớ định sự nghiệp gì? Tăng thưa giảng kinh Kim Cang. Sư hỏi hai chữ rốt đầu kinh là gì? Ông tăng thưa như thị. Thì ngài hỏi là gì? Tăng không được. Bởi vì đầu kinh luôn luôn có như thị ngã văn, phải không? Nhất thời Phật tại gì đó. Thì chữ như thị, như thị nghĩa là sao? Như thị tức là như thế, nó như vậy thôi, như vậy thôi. Thì hỏi kinh Kim Cang, giảng kinh Kim Cang thế đầu kinh có hai chữ gì? Thì ông nói như thị. Thì ngài hỏi như thị là gì? Thì ông là cắt nghĩa không được. Thì đúng là như thị tức là như thế. Thì tất cả pháp nó như thế, trắng ra trắng, đen ra đen, như thế thôi. Còn mình giờ nói trắng xấu, đen đẹp, hay là đen xấu trắng đẹp, thì cái đó là còn như thị không? Đó. Như vậy thì chủ yếu kinh Kim Cang dạy chúng ta phá tất cả cái chấp, tất cả cái chấp hai bên, phải không? Mà nếu tất cả chấp hai bên hết thì đó là như thị. Chứ không gì hết. Như vậy thì cái chỗ ngài nói nó rất là thực tế. Có người hỏi sư thế nào là giải thoát? Sư đáp các pháp không đến nhau, ngay đó là giải thoát. Các pháp không đến nhau, ngay đó là giải thoát. Thì cái ông tăng này hỏi thêm làm sao đoạn được? Thì ngài nói đã nói với ông các pháp không đến nhau, đoạn cái gì? Nó không đến mà nói gì đoạn? Đoạn tức là chặt. Ví dụ cái này cái kia nó dính, nó mắc với nhau, mình mới gỡ ra. Bây giờ cái này là cái này, cái kia là cái kia, thì còn đoạn cái gì? Phải không? Như vậy thì mình thấy cái qua hường, mình vẫn thản nhiên thấy, không có quyến luyến, không có ham muốn, thì lúc đó có đoạn phiền não với cái qua hường không? Đâu có, phải không? Sở dĩ mình phải đoạn là tại vì mình dính, thấy nó cái mình nó đẹp, khen đẹp rồi mình muốn có à, thì cái đó ngang ngang cái muốn có đó mình mới đoạn. Rồi giờ thấy nó như vậy mà không có dính thì đoạn cái gì? Như vậy thì quý vị nhớ, mình tu là để đoạn trừ phiền não, phải không? Phải không? Mà nếu quý vị mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm vân vân mà không có khen, không có chê thì quý vị có đoạn không? Có cần đoạn không? Có gì nữa mà đoạn? Còn tại vì mình mắt thấy cái gì đẹp thì mình thích, tai nghe cái gì hay thì mình ưa, cho nên mình phải đoạn cái thích cái ưa đó, mình dừng nó lại, phải là đoạn. Vua Túc Tâm hỏi thầy được pháp gì? Sư đáp bệ hạ thấy mảnh mây trong hư không chăng? Vua đáp thấy, nó do đóng đinh mắt hay là cột dây mắt? Hỏi thầy được pháp gì thì ngài hỏi bệ hạ thấy cái đám mây trong hư không không? Nó thấy như vậy đám mây đó do đóng đinh mắt hay là do cột dây mắt? Nó không có đóng đinh, không cột dây mà nó cũng vẫn lững lững trong hư không, tự do tự tại, chứ không có được pháp gì hết. Người tu đến chỗ tâm không còn dính với cảm thì lúc đó là tự do tự tại, không dính không mắc, thì đó là gọi người giải thoát, phải không? Như vậy thì thưa quý vị, ngày nay chúng ta mà giả sử rủi có người nào, rủi thôi chứ không phải mai, rủi có người nào mà tâm không dính không mắc với sáu trần thì cái người đó đối với chúng ta họ có khác không? Họ cũng ăn, họ cũng ngủ, họ cũng mặc cũng như mình, nhưng mà khác chăng chỉ có cái người thì dính mắt, người không dính mắt. Mà cái người không dính mắt thì người đó là tự tại, là giải thoát. Thì như vậy tìm cái giải thoát ở đâu? Quý vị tìm giải thoát ở đâu? Lâu nay chúng ta hơi quan niệm giải thoát là lên trời xanh ở đâu đâu đó giải thoát, còn ở trần tục này không có giải thoát đâu, phải không? Nhưng mà thiệt ra không phải vậy. Cái giải thoát là ngay trong cái trần tục mà không dính với giải thoát. Chứ lên trên non, lên trên núi không thấy người, không thấy cảm thì lúc đó thấy rảnh quá, tưởng giải thoát. Tới chừng có ai đó ở dưới trần tục họ lội lên, họ leo lên, họ gặp mình rồi họ nói phải nó quấy hồi nổi sân lên thì giải thoát không? Thành ra làm sao mình tu là ở giữa cõi trần đủ những cái thứ ô nhiễm mà mình không dính, mình không kẹt thì đó là giải thoát. Giải thoát đó là thứ thiệt chứ không phải là thứ giả. Còn cái giải thoát mà tìm chỗ nào ẩn trốn gọi là giải thoát thì đã chưa phải thiệt giải thoát đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái tu đạo Phật nó thực tế quá chừng, phải không? Nó rõ ràng ngay trong cuộc sống chứ không phải đợi mai kia mốt nọ gì mới tìm mới ra mới có cái giải thoát. Mà giải thoát ngay trong giờ phút này. Bây giờ quý vị ngồi giữa đám tất cả người đông đảo mà mình không có một cái niệm ghét người này thương người kia gì hết thì giữa đám người đó quý vị có dính mắt gì không? Đâu có, phải không? Như vậy thì cái dính mắt trần tục là tại vì mình thấy, nhìn cái thấy người này dễ thương quá, người kia dễ ghét quá, thì vừa khởi cái niệm khởi dễ thương dễ ghét đó là dính mắt rồi. Cho nên là nó bị trần tục nó dính, phải không? Trần nó dính mình hay mình dính trần? Đó là tại mình dính rồi đổ thừa. Ở dưới giữa đời này trần tục nó làm mình nó vướng mắt khó tu. Đâu có cái gì vướng mình, tại mình vướng nó. Mà mình còn vướng thì ở đây vướng thì lên trên non trên núi e rồi cũng vướng, vướng nữa. Cho nên cách đây khoảng chừng lúc tôi còn học ở tại con đường Nam Việt, lúc đó tôi bệnh, tôi có rủ một thầy đi ra núi Thị Vải. Để tôi thích ở núi cho nên rủ đi núi. Thì khi đi thì thầy đó, tức là thầy Tịnh Đức, bây giờ ông mất rồi, thì tôi với thầy đi, đi lên núi. Đi nửa chừng cái thấy có một vị cư sĩ vác một bó cái cây lồ ồ nặng thật nặng, đi đi trên núi đi xuống, mồ hôi mồ hám đầy hết, ướt áo ướt mặt. Rồi tôi thấy đi qua khỏi cho ông qua cái bó lồ ồ, ông đứng ông thở, thấy thiệt là xót xa. Rồi tôi hỏi ở trên này sao mà người ta làm những cái nghề cực khổ quá vậy? Thì thầy Tịnh Đức hỏi tôi chứ thầy biết người đó là ai không? Nó nào có biết. Thì ông mới kể sự tích cho tôi nghe. Đó là vị sư trước kia ham tu lắm, người tìm lên trên núi có cái hang gì đó, cô ở trong hang tu, tính tu một mình ở trong núi. sao bất thành có một cô ni cũng ham tu quá, cũng tìm cái hang, mà cái hang ở gần gần đó, rồi ở tu. Thì hai người đều là ham tu hết, thật là quý. Nhưng mà không biết ở gần đó làm sao, thời gian cô ni có thai, có thai rồi cái ông phải để tóc ra, ông lên làm ông nuôi, cho nên ông giác lồ ồ đó là về đi bán để mà nuôi cô kia có con đó. Thì quý vị mới thấy ham tu là tốt, nhưng mà chưa có hết cái dính mắt. Thì tưởng là núi là hết dính mắt, ai già khi không có người thì không dính, mà có người cái nó dính đó. Như vậy thì mới thấy rõ ràng cái dính mắt hay không là tại mình, phải không? Chứ đừng có tưởng là mình chạy trốn ở đâu đó là hết dính mắt. Đó là cái lẽ thực mà tôi thấy rất là đáng thương. Mà biết nói sao giờ, đâu phải là cái người hư người xấu, nhưng mà tại cái nghiệp của chúng sinh dễ dính mắt. Cho nên mình sao ở giữa quần chúng mình sống mà mình không còn dính mắt thì cái đó là cái thứ thiệt. Chứ chạy trốn để cho khỏi dính mắt là chưa phải thiệt. Hồi một mình tưởng như là được là tốt, nhưng mà có thêm người khác cái chưa chắc là còn được còn tốt. Đó là cái mà tôi đã kinh nghiệm qua rồi đó. Bây giờ nhà vua hỏi: thế nào là mười thân của Phật? Sư đứng dậy hỏi: hỏi chăng? Nhà vua đáp: chẳng hỏi. Sư bảo: đem tịnh bình qua cho lão tăng hỏi mười thân của Phật. Rồi cái ngài đứng dậy hỏi: hiểu chăng? Nói không hiểu. Thì bảo: đem cái tịnh bình lại cho lão tăng. Như vậy thì có chỉ mười thân của Phật không? Bởi vì nói rằng Phật có mười thân. Mười thân tức là cái dụng, chứ thân Phật thì nó không có mười, mà tùy cái dụng. Thì đang ngồi chợt đứng, hoặc là đang đi rồi xách một món đồ lại, vân vân. Cái đó đều là những cái tác dụng. Mà những cái tác dụng đó nếu không có cái tâm đối đãi dính mắt thì có phải là thân Phật không? Cho nên ngài biết đem tịnh bình lại cho lão tăng. Ông vua ông không hiểu, ông hỏi thêm: thế nào là vô tránh ta muội? Ta muội là chánh định, vô tránh là không có tranh, hơn thua phải quấy gọi là vô tránh. Thì ngài đáp: đàn việt đi trên đảnh tỳ lô. Đàn việt tức là thí chủ. Như vậy là thí chủ đã đạp trên cái đảnh pháp thân rồi. Tại sao vậy? Hỏi: vô tránh tam muội tức là cái chánh định mà không còn có niệm đối đãi hơn thua thì thế nào? Mà cái tam muội không còn đối đãi hơn thua là không còn khởi niệm. Mà nếu khởi niệm thì đã nhảy chạy qua khỏi cái pháp thân rồi, thành nó vô tránh tam muội tức là pháp thân. Mà không biết pháp thân mà ông khởi niệm thì đã sao? Thì đã đạp cái pháp thân mà ông đi mất rồi. Cho nên đàn việc đi đạp trên đảnh tỳ lô. Thì ông vua hỏi: ý này thế nào? Thì ngài bảo: chớ nhận thân này là pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh không phải là cái thân này. Vua lại hỏi sư. Sư đều không nhìn vua. Vua bảo: trẫm là thiên tử nước Đại Đường, tại sao thầy không nhìn đến? Vua hỏi và ông ngó chỗ khác, ông trả lời. Ông vua ông tức quá, nói đi: trẫm là thiên tử nước Đại Đường, tại sao thầy không nhìn đến? Sư đáp: bệ hạ thấy hư không chăng? Thì vua đáp: thấy. Thì ngài hỏi: hư không có nhìn bệ hạ không? Hư không nhìn bệ hạ không? Thì tâm tôi nó rỗng lặng như không. Mà rỗng lặng như không mình nói gì nhìn không nhìn, phải không? Ngư Quân Dung hỏi sư: thầy ở núi Bạch Nhai trong 12 giờ tu thế nào? Sư gọi một đứa trẻ đến vò đầu bạch nó, bảo: tỉnh tỉnh hẳn vậy tỉnh tỉnh, rõ ràng hẳn vậy rõ ràng, về sau chứ bị người gạt. 42 năm tu vậy đó.
Nghĩa là sao?
Thì Ngài kêu đứa nhỏ, đứa bé lại, vào đầu nó, bảo tỉnh tỉnh hẳn vậy, tỉnh tỉnh. Rõ ràng hẳn vậy, rõ ràng. Tỉnh sáng, đừng có bị người lừa. Đó là tu chúng gì hết, chứ không có tụng kinh niệm Phật như mình bây giờ đâu, phải không? Tỉnh sáng là đứa nhỏ, đứa bé, tức là để chỉ cho những cái người không có suy nghĩ, không có tính toán là bé. Nghĩa là chỗ không suy nghĩ, không tính toán mà tỉnh, mà sáng, đó không bị tơ gạt. Đó là dụng công của Ngài 42 năm. Như vậy mà phải dụng công 42 năm. Không, mình bây giờ dụng công sơ sơ mà cứ than sao mà tu hoài mà chưa có hết vọng tưởng. Đó là tại vì chưa tới. Một hôm sư hỏi Tử Lân cung phụng, Phật là nghĩa gì? Phụng thưa là nghĩa giác. Ngài hỏi Phật từng mê chăng? Hỏi Phật là nghĩa gì? Ông kia nói Phật nghĩa là giác. Hỏi Phật có mê chăng? Thì ông đó trả lời chẳng từng mê. Thì Ngài đáp, Ngài bảo đã chẳng từng mê dùng giác làm gì? Phật đã trực chẳng từng mê thì nói gì là giác? Cung phụng không thể đáp được, hỏi lại sư thế nào là thật tướng? Sư đáp đem hư không lại. Ông cung phụng thưa hư không đâu thể đem được. Thì sư bảo hư không còn không thể đem được, hỏi thật tướng làm gì? Bởi vì cái tướng chân thật là cái tướng không sanh không diệt. Hư không có sanh có diệt không? Nghĩa là cái hư không ở trong nhà này, tối thì thấy được cái nhà tối, sáng thì thấy nhà sáng, thì cái tối cái sáng có sanh có diệt, chứ cái hư không trong nhà này đâu có sanh đâu có diệt, phải không? Như vậy thì cái thật tướng là cái không sanh diệt, giống như hư không, giống chứ không phải là hư không. Nhớ vậy. Sư thấy duyên quá độ sắp mãn, giờ niết bàn sắp đến, bèn từ giả vua Đại Tông trở về núi. Đại Tông hỏi thầy sau khi diệt độ đệ tử sẽ làm gì để kỷ niệm? Sư đáp đàn việt bảo đàn việt tạo một ngôi tháp vô phùng. Tháp vô phùng, chữ phùng tức là có cái ghép vá lại đó. Thí dụ như mình xây cái tháp bằng gạch thì từng cục gạch ráp lại thì đó hữu phùng. Cái tháp này vô phùng là không có ghép, không có cắt, không có ghép giá, gọi là vô phùng. Hãy xin thầy cho quả đồ. Sư lặng thinh với lâu, hỏi hỏi chăng? Vua đáp không hỏi. Ngài bảo bành đạo đi rồi, có thị giả hiệu ứng chân sẽ biết việc này. Ngày mùng 9 tháng chạp năm đại lịch thứ 10, 772 tây lịch, sư nằm nghiêng bên hữu thị tịch, đệ tử xây tháp cạnh cốc đảng tử thờ sư. Vua sắc ba hiệu là đại chính thiền sư. Như vậy cho nên sau này có nhiều người hay nói ở Trung Quốc thì có quốc sư Tuệ Trung, thì ở Việt Nam cũng có thiền sư hay là ông cư sĩ Tuệ Trung, mà gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ, đó cùng một cái tên nhưng mà cái đạo đức hai bên khác. Người thì xuất gia, người tại gia, cái đạo lý thì bên nào cũng có cái chỗ thâm sâu hết này.